gương cuội. Đứa cháu đích tôn và lũ cháu ngoại đang lay hoay ngoài sân với những đồ đồng ngũ sự lồng chồng trên đám chấu và cho đẫm nước. Ông chúng, cụ kép làng Mọc, cũng đang loay hoay với mấy chục chậu lan xếp thành hàng dưới giàn Thiên Lý. Trái với thời tiết, buổi chiều cuối năm gió nồm thổi nhiều. Cơn gió nồm thổi nhẹ như muốn nhạo cái ông già kia mặc cả một tấm áo trấn thủ bằng lông cừu trắng. Trời nồm nực, bức đến tắm nước lã được. Ông cụ kép mặc áo lông cừu xứ Bắc. Không, đấy chỉ là một thói quen của cụ kép. Mỗi khi cụ ra thăm vườn cảnh, trong một năm, trừ những ngày hạ ra, không kể còn thì lúc nào cũng khoác tấm áo cừu. Mùa xuân, mùa thu, khí hậu ấm, áo mở khuy. Sang đến đông tuyết, cụ cài hết một hàng khuy nơi áo, thế là vừa. Trong cái vườn cây nhỏ, trong đám cỏ cây xanh rờn, những buổi sớm tinh mơ và những buổi chiều tàn nắng. Người ta thường thấy một ông già, lông mày bạc, tóc bạc, râu bạc, mặc áo lông trắng, khom khom tỉa những lá úa trong đám lá xanh. Cụ kép nguyện đem quãng đời xế chiều của một nhà nho để phụng sự lũ hoa cỏ thơm quý. Buổi chiều 30 Tết năm nay, cả một cái gia đình cũ kỹ nhà cụ kép đang tới tấp dọn dẹp để ăn Tết. Mợ ấm cả, mợ ấm hai, ngồi lau lá dong chăm chỉ. Thỉnh thoảng họ ngừng tay để hỏi nhau xem còn thiếu những thực phẩm gì trong cái mâm cơm cúng chiều nay. Lũ con đàn bi bô ở ngoài sân, chúng đang đánh bóng ở ngoài sân những lư, đỉnh, cây đèn nến bằng đồng mắt cua và bằng thiết sông Ngâu. Chốc chốc, lũ trẻ lại mỉm cười, nghển những đầu thưa thớt ít sợi tóc, nhìn vào phía trong nhà cầu, hỏi mẹ chúng. Bao giờ cậu mới về, mợ? Không biết nên trả lời con trẻ thế nào cho tiện. Mợ ấm cả đưa mắt cho mợ ấm hai. Ông ấm cả và ông ấm hai đi làm việc ở tận xa chưa thấy về ăn Tết. Cứ lời những người trong làng, có người đi làm về, việc nhà nước thì được nghỉ, những từ chiều 29 kia mà. Muốn được khuây nỗi mong, hai chị em dâu, người đã đứng tuổi, càng thái đồ nấu cỗ cho thật nhanh. Gớm, những miếng trứng tráng để bày mặt cỗ bát, thái hình miếng chám, sao mà đẹp thế? Đứng bên cạnh mẹ, đứa nhỏ nhất trong đàn con đã thủ thỉ van nài mợ ấm hai. Mợ cho con cái miếng mỡ cắt hỏng nhé. Người mẹ không nghỉ tay làm việc trên tấm thớt, lừ mắt nhìn con. Thằng bé vội chạy ra ngoài, sán đến cạnh cụ kép. Ông đang làm gì thế hở ông? Ấy chết, cháu đừng mó vào hoa của ông. Ông đang thăm xem đúng hôm nào thì hoa của ông nở đủ. Ông cho cháu một cái, cháu xin ông cái lá gãy kia nha. Cháu không nghịch được những thứ này. Thôi, đi lên trên nhà với ông. Mợ cháu mà trông thấy cháu ra nghịch cây của ông thì cháu lại phải đòn đấy. Nhớ đến trận đòn phất trần hôm nọ, vì chót nghịch gãy mất giò lan của ông nội, thằng bé mặt phụng phịu và hai tay đánh đai vào mình ông già, kéo chĩu cả tấm áo lông cừu. Nó làm nũng ông và quấn quýt lấy ông, mong ông sẽ che chở cho nếu mẹ nó nom thấy nó ra nghịch chậu cây cấm. Cụ kép cười khà khà, rồi cụ lại vạch từng gốc giò lan, xem xét tỉ mỉ đến màng hoa và thân lá, hết chậu này đến chậu khác. Tưởng chừng như cháu mình cũng là một người biết hết chuyện chơi cây, hiểu đến thời tiết trong một năm, có đủ những kinh nghiệm, thói tục và thông minh của người lớn. Ông già đã nói với cháu bé, tự nhiên cuối năm lại nổi do nồm, cháu có thấy bực mình không? Ông tiếc cho mấy chục chậu lan của ông quá, nở hết thôi. Đứa cháu không hiểu đến ý nghĩa của câu than phiền của ông già, ngẩng bộ mặt ngây thơ lên, hỏi hai ba lần, hoa sắp nở, sao lại tiếc hả ông? Cụ kép nhìn lại cái người bé tí hon đứng với mình trong vườn lan, thân cao không vượt khỏi cái lá lan uốn cầu vòng. Cụ kép đãi đứa cháu ngây thơ một nụ cười rất độ lượng, mắt nhấp nháy kính tuổi. Nếu không có gió nồm thì hoa trong vườn ông còn lâu mới nở. Hoa sẽ nở nhằm vào ngày rằm tháng giêng, đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu. Ông cháu chúng ta sẽ có hoa mà thường xuân, cháu đã hiểu chưa? Bây giờ, cháu chạy vào gọi Bõ già ra đây cho ông Bảo. Bõ đi ra bờ ao, rửa đá cuội từ ban trưa kia ông ạ. Phải, phía cầu ao trong vườn cụ Kép, một người lão bộc đang lom khom, dúng rổ đá xuống nước ao và sang sẩy rổ đá như kiểu người ta sang mệt gạo. Tiếng đá bị tung lên, dập vào nhau kêu xào xạo, khiến lũ cò trắng nghỉ chân trên lũy tre, vội bay mất. Bõ già nghỉ tay, nhìn đàn cò sợ hãi bay cao, với nét cười của một người chịu vui sống trong sự an phận. Bõ ở với cụ Kép đã lâu lắm. Cái hồi cụ Kép còn là một thầy khóa sinh 20 tuổi, Bõ già đã nếm cơm ở cửa nhà này rồi. Chính Bõ vác lều chõng cho cụ đi thi tú tài. Những việc lớn nhỏ trong nhà, Bõ đều nhớ hết. Bõ nhớ cả đến ngày dỗ dúi trong họ. Không có Bõ nhắc nhỏm, có lẽ nhiều lần mở ấm cả đã bỏ mất ngày dỗ. Bõ già hình như chỉ trải cuộc sống của mình để hàng năm nhắc nhỏm đến những ngày dỗ trọng và dỗ dúi của gia đình người khác. Thưa mợ, đến 16 tháng 4 này lại là chính kỵ cụ ngoại. Thưa mợ, mợ ấm cả muốn tỏ sự cảm ơn kín đáo đãi Bõ già một miếng trầu kèm miếng cau tươi mềm. Trong cái gia đình yên lặng này, Bõ già được thiện cảm của mọi người, không phải vì ỏm thót mà chính vì lòng thẳng thắn. Lắm lúc trông tội nghiệp lạ, Bõ tính toán xếp đặt việc nhà chủ y như một người có quyền lợi dính dấp vào đấy. Cái hoài bão to lớn của Bõ là lúc trăm tuổi nằm xuống, sao có được một cái áo gỗ vàng tâm thật dày. Ở đây không ai nỡ nói nặng Bõ. Và đến những việc nặng, mọi người đều tránh cho Bõ già. Công việc thường trong một ngày, có nhiều hôm chỉ thu vào việc chuyên trà tàu và thay bã điếu cho cụ Kép. Thậm chí, trong những ngày cuối năm bận rộn như hôm nay, mà Bõ già cũng không phải mó tay vào việc gì cả. Làm lợn gói giò chả, vo gạo, đồ đậu xanh làm bánh chưng, làm dầu đèn, lau bàn thờ, nhất nhất không việc gì phải qua tay Bõ. Mãi đến trưa hôm 30 Tết, cụ Kép mới bảo Bõ già đi rửa mấy trăm hòn đá cuội trắng. Nghe thấy Bõ già nhận lấy cái việc rất ngộ nghĩnh đó, cả nhà đều cười. Thứ nhất là lũ trẻ con, cụ Kép vẫn nghiêm trang dặn người Bõ già. Bõ đem đá ra bờ ao rửa sạch, lấy bẹ dừa và kỳ cho nhẵn, cho trắng tinh ra. Xong rồi lựa những viên tròn bỏ vào một cái rổ, những viên đá xù xì không tròn trĩnh để ra một rổ khác. Bõ già tỏ ý hiểu. Thưa cụ, con biết rồi ạ. Cụ lại sắp cho dọn một bữa rượu thạch lan hương, nhưng sau năm nay lại soạn đá sớm quá. Thưa cụ, con nhớ mọi năm cứ hạ cây nêu xong rồi mới đem cuội ra ngâm kia mà. Thế Bõ không thấy trời đổi gió nồm đấy à? Thế Bõ không biết năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm sao? Tôi đã cho ngâm thóc để lấy mầm nấu kẹo mạch nha từ mấy hôm nay rồi. Bõ già gật gật. Cụ Kép là người thích uống rượu ngâm thơ và chơi hoa lan. Cụ đã tới cái tuổi được hoàn toàn nhàn rỗi để dưỡng lấy tính tình. Vì bây giờ trong nhà cũng đã thừa bát ăn. Xưa kia, cụ cũng muốn có một vườn cảnh để sớm chiều ra đấy tự tình. Nhưng nghĩ rằng mình chỉ là một anh nhà nho sống vào giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng, làm lạc mất cả quan niệm cũ, làm tiêu mất bao nhiêu giá trị tinh thần. Nhưng nghĩ mình chỉ là một kẻ chọn nhầm thế kỷ, với hai bàn tay không có lợi khí mới, thì riêng cho thân thế, lo cho sự mất còn của mình cũng chưa xong, nói chi đến chuyện chơi hoa. Cụ Kép thường nói với lớp bạn rằng có một vườn hoa là một việc dễ dàng, nhưng đủ thời gian mà săn sóc đến hoa mới là việc khó. Cụ muốn nói rằng người chơi hoa nhiều khi phải lấy cái chí thành, chí tình ra mà đối đãi với giống hoa cỏ, không bao giờ biết lên tiếng. Như thế mới phải đạo, cái đạo của người tài tử. Chứ còn cứ gây lên được một khoảnh vườn quân hoa cỏ ở các nơi về mà trồng, phó mặc chúng ở giữa trời, đầy chúng ra mưa nắng với thờ ơ, chúng trổ bông không biết đến, chúng tàn lá cũng không hay, thì chơi hoa làm gì cho thêm tội. Đến hồi gần đây, biết đã đủ tư cách chơi cây cảnh, cụ Kép mới gầy lấy một vườn lan nho nhỏ. Giống lan gì cũng có một vài chậu. Tiểu kiều, đại kiều, nhất điểm, loạn điểm, yên tử. Chỉ trừ có giống lan bạch ngọc là không thấy trong vườn. Không phải vì lan bạch ngọc đắt giá, mỗi giò 10 đồng bạc mà cụ Kép không trồng giống hoa này. Trong một buổi uống trà đêm, cụ Kép nói với một người bạn, đến hỏi cụ về cách thức trồng vườn lan. Tôi tự biết không chăm được lan bạch ngọc. Công phu lắm ông ạ. Gió mạnh là gãy, nắng già một chút là héo, mưa nặng hột là nẫu cánh. Bạch ngọc thì đẹp lắm, nhưng những giống nhẹ nhàng ấy thì yếu lắm. Chăm như chăm con mọn ấy, chiều chuộng quá như con cầu tự, lầm lờ một chút là chúng đi ngay. Những quý vật ấy không ở lâu bền với người ta. Lan bạch ngọc hay ưa hơi đàn bà, trồng nó ở vườn các tiểu thư thì phải hơn. Thiếu hẳn loài bạch ngọc, cụ Kép đã cho trồng nhiều giống mặc lan, đông lan, trần mộng. Giống này khỏe, đen hoa và rò đẫy. Hoa có khi đậu được đến nửa tháng và trong 10 ngày. Nếu chủ vườn có quên bón tưới cũng không lụi. Chiều hôm nay, hoa mặc lan chớm nở. Chiều mai, mùng 1 Tết, hoa mặc lan mãn khai đầy vườn. Đêm giao thừa, bên cạnh nồi bánh chưng sôi sình sịch, bỏ già chăm chú, canh nồi kẹo mạch nha. Cụ Kép dặn bỏ già phải cẩn thận xem lửa, kẻo lơ đễnh một chút là khê mất nồi kẹo. Hai ông ấm, con trai cụ Kép, người lớn tuổi đứng đắn như thế, mà lại ngồi gần đấy, vất giấy vào những nan lồng. Thật là hai đứa trẻ con đang ngồi nghịch với lồng bàn giấy. Họ trịnh trọng ngồi dán hồ, vuốt giấy. Ông cụ Kép đứng kèm bên mỗi lúc lại nhắc. Này cả, thầy tưởng miệng lồng bàn con nên đan to hơn cái miệng chậu. Con chạy ra lấy cái que đo lại lợi chậu xem. Nếu rộng thì hỏng hết, đo lợi mấy chậu mặc lan thôi. Hai cậu ấm ngồi phất được đến 10 cái lồng bàn giấy. Họ rất vui sướng vì họ tin đã làm toại được sở thích của ông cha già. Cụ Kép co ro chạy từ nồi mạch nha qua đám lồng bàn giấy, đến cái rổ đá cuội đã ráo nước thì cụ ngồi xổm xuống, ngồi lựa lấy những viên đá thật trắng, thật tròn, để ra một cái mẹt riêng. Ông ấm cả, ông ấm hai, lễ mễ bưng những chậu mặc lan vào trong nhà. Cả ba ông con đều nhặt những hòn đá cuội xấu nhất, méo mó, xù xì trải xuống mặt đất, những chậu lan gần nở. Mỗi lần có một người đụng mạnh vào giò lan đen, cụ Kép lại suýt xoa như có người châm kim vào da thịt mình. Nồi kẹo đã nấu xong, nhưng phải đợi đến gần cuối canh hai kẹo mới nguội. Bây giờ thêm được bỏ già đỡ một tay nữa, cả ba ông con đều lấy những hòn cuội để riêng ban nãy ra mẹt, đem giống đá cuội vào nồi kẹo, quấn kẹo bọc kín lấy đá, được viên nào liền đem luôn vào lồng chậu hoa. Những viên đá bọc kẹo được đặt rất nhẹ nhàng bên trên lượt đá lót trên nền đất chậu hoa. Úp xong lồng bàn giấy lên 10 chậu mặc lan thì vừa đúng giao thừa. Ba ông con khăn lượt áo thâm lại trước bàn thờ đặt ngoài trời. Năm nay trời giao thừa lành. Cả một buổi sớm cụ Kép phải bận ở đình làng. Trước khi ra đình, cụ đã dặn bỏ già ở nhà phải sửa soạn cho đủ để đến quá trưa cụ và vài cụ nữa đi việc đình làng về sẽ cùng uống rượu thưởng hoa. Bỏ già đã bày ra giữa sân 4 cái đôn sứ bát tràng màu xanh quan lục. Trước mặt mỗi đôn, bỏ già đặt một án thư nhỏ. Trên đó, ngất nghểu hai chậu lan còn lù lù chiếc lồng bàn úp. Và một hũ rượu da lươn lớn, có nút lá chuối khô. Bỏ già xếp đặt thông thạo lắm. Trong mấy năm nay, đầu mùa xuân nào bỏ già cũng phải ít ra là một lần bày biện bàn tiệc rượu thạch lan hương như thế. Bỏ già hôm nay lẩm bẩm phàn nàn với ông hai. Năm nay, cụ nhà uống rượu sớm quá và lại uống ban ngày. Mọi năm cứ đúng rằm tháng giêng mới uống. Và lại uống vào chiều tối, đốt đèn lồng treo ở ngoài vườn, trông vào bữa rượu hoa đẹp lắm cậu ạ. Ông ấm hai vui chuyện hỏi bỏ già. Này bỏ già, tôi tưởng uống rượu nhắm với đá cuội tẩm mạch nha thì có thú vị gì, chỉ thêm xót ruột. Chết, cậu đừng nói thế. Cụ nghe thấy cậu mắng chết. Cụ không nên nói tới chữ xót ruột. Chính cụ nhà có giảng cho tôi nghe bằng những cụ sành uống rượu. Trước khi bàn vào rượu không ăn uống gì cả. Các cụ thường uống vào lúc thanh tâm. Và trong lúc vui chén, tịnh không dùng những đồ nhắm mặn như thịt cá đâu. Mấy vò rượu này là rượu tâm đấy. Cụ nhà ta quý nó hơn vàng. Khi rót, rõ ra một vài giọt lúc khách về, cụ mắng đến phát thẹn lên. Cậu đậy nút lại không có rượu bay. Phía ngoài cổng có tiếng chó sủa vang. Bỏ già nhìn ra, thấy bốn cụ tiến vào đã quá nửa lòng ngõ dưới. Cụ nào cũng cầm một cây quạt thước, chống một chiếc gậy tre càng cua hay chúc đùi gà. Uống xong tuần nước, cụ kép mời ba cụ ra sân uống rượu. Bỏ già vòng tay, vái các cụ và đợi các cụ yên vị rồi thì khom khom mở từng chiếc lồng bàn giấy một. Một mùi hương lan bị bỏ tù trong bầu không khí lồng bàn giấy bất từ đêm qua, đến bây giờ vội tản bay khắp vườn cây. Bốn cụ và bỏ già đánh hơi mũi. Những cặp mắt kém cỏi đăm đăm nhìn kỹ, khoảng không trong vắt, như có ý theo dõi luồng hương thơm đang thấm nhập dần vào lớp khí trời. Cơn gió nhẹ pha loãng hương thơm đặc vào không gian. Dạ, xin rước các cụ. Dứt tiếng cụ kép, tất cả bốn cụ đều úp lòng bàn tay vào nhau thi lễ và giơ tay chỉ thẳng vào giữa, mời nhau ai cao tuổi xin nhấp chén trước đi. Tiệc rượu bắt đầu. Bỏ già kính cẩn chắp tay đứng sau lưng chủ, có vẻ cũng thèm say lắm. Trời lạnh chút nữa, uống thạch lan hương mới đúng phép, chủ nhân ạ. Đáp lời cụ cử lũ, cụ kép vút râu cười nói, chính thế, nhưng để sợ trời được lạnh đến thì hoa vườn nhà tàn mất, trong kẹo mạch nha không đông, còn dính vào lớp đá lót, đệ cũng biết là không được khéo lắm, trời nồm biết làm thế nào. Này cụ kép, kẹo quá thơm ngon đấy, chỉ hiềm có mùi ung ủng pha vào hương lan. Chắc kẹo nấu bén nồi, khê, và thêm không được đông nên có tạp vị nhiễm vào. Sau mấy câu phê bình về tiệc rượu, tỏ ra mình là người biết thưởng thức những vị thanh lương đạm bạc, bốn cụ đều xoay câu chuyện sang thế văn thơ. Cụ Tú, người cùng làng với cụ kép, mở đầu câu chuyện làm thơ. Sớm nay, đệ đã khai bút rồi, đệ nghĩ được một đôi câu đối, để các cụ chữa cho mấy chữ, chiều nay sẽ viết luôn vào giấy hồng điều để xin phép dán thêm lên cổng nhà. Ba cụ cùng cạn chén một lúc, cùng nói một lúc. Cụ Tú hãy cạn luôn đôi ba chén, rồi hãy đọc đôi câu đối. Câu đối của cụ còn ai mà hạch nổi chữ nào? Cụ nói gì mà khiêm tốn vậy? Chúng tôi xin nghe. Chờ đợi cụ Tú dặn hắn lấy giọng, mỗi cụ đều bỏ vào mồm những viên kẹo mạch nha đá cuội ướp hương lan. Những ngân đa đánh vào nhau, vào răng kêu lách cách. Mỗi ông già đọc một đôi câu, rồi mỗi chén rượu ngừng là một lời thơ ngâm trong trẻo. Cứ thế cho tàn hết buổi chiều. Cụ đều khen lẫn nhau là thơ hay. Trong cái êm ấm của chiều xuân sớm, tiếng ngâm thơ quyến rũ cả một tâm hồn một người lão bộc. Bỏ già chiều mồng một tự nhiên mặt sáng tỏ hẳn lên. Cái đẹp của tiệc rượu ngâm thơ lây cả sang người bỏ. Vò rượu vợi với chiều xuân sớm quên đi, những vò rượu vợi dần trong lòng đĩa sứ đựng nhân đá. Hòn cuội cao dần lên, bỏ già đưa thêm mãi những đĩa sứ vào bàn rượu. Từ phía đầu làng dội về mấy tiếng pháo lẻ loi, lũ cháu nhỏ nấp sau cột nhà muốn chạy ra xin bỏ già phát cho chúng những hòn đá cuội ngấm rượu xong rồi kia.